Bài khai thị trong đại lễ tế tổ tại London, Anh Quốc, năm 2017. Tìm không lão pháp sư chủ giảng. Ngày 11 tháng 6 năm 2017, tại trung tâm triển lãm Excel, London, Anh Quốc. Kính thưa hiệu trưởng McQueen Hill, chư vị lãnh đạo, các hội kiều bào, các vị khách quý, các vị đại đức, xin chào mọi người. Hôm nay nhờ có Tổng hội Thương gia Trung Hoa Anh Quốc, trường đại học Well Trinity St. David, Học viện A Di Đà Phật Hoa Tạng Anh Quốc, Quỹ Tài đoàn Pháp Nhân Hoằng Hóa Tịnh Tông Hoa Tạng và Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông đã cùng nhau phối hợp tổ chức đại lễ tế tổ này. Cái nhân duyên này thật vô cùng tù thắng. Vào tháng 6 năm ngoái, chúng ta đã tổ chức đại lễ tế tổ lần thứ nhất ở tại nơi này. Năm nay là lần thứ hai. Duyên khởi của lễ tế tổ Anh Quốc là vào tháng 8 năm kia. Hiệu trưởng McQueen Hill cùng với hai vị khác đã đi đến thăm Hồng Kông, đúng lúc gặp được đại lễ Trung Nguyên tế tổ tổ chức tại Hồng Kông. Chúng tôi đã mời hiệu trưởng cùng các vị khách đến tham dự. Sau khi hiệu trưởng tham gia đại lễ tế tổ đã rất xúc động. Ông hỏi tôi có thể đến Anh Quốc tổ chức đại lễ tế tổ được hay không. Tôi đã nhận lời. Cho nên năm ngoái, chúng tôi và Đại học xứ Wales bắt đầu tổ chức lễ tế tổ tại Luân Đôn. Mọi người sau khi tham dự đều vô cùng hoan hỷ. Cho nên năm nay chúng ta tiếp tục làm, hy vọng sau này mỗi năm đều làm. Đây là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ý nghĩa của việc tế tổ là không quên đi nguồn gốc tri ân báo ân. Cũng giống như cây có gốc thì mới có thể mọc cành lá tươi tốt ra qua kết trái. Nước chảy có nguồn thì mới liên tục không dứt, tưới tắm cả đại địa. Con người cũng như vậy. Nhờ có tổ tiên gian lao dựng nghiệp, mở mang bờ cõi, nên mới có sự phồn vinh hưng thịnh, an định hạnh phúc cho con cháu đời sau. Không quên ơn trạch của tổ tiên, tưởng nhớ tổ tiên là đức hạnh căn bản để làm người, kế thừa truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, phát dương quang đại lợi ích đương thời, truyền lại cho hậu thế, chính là biểu hiện sự báo đáp ân đức tổ tiên tốt đẹp nhất. Lịch sử các gia tộc có từ xa xưa lâu đời rồi, tổ tiên và đời sau gắn bó mật thiết, là một chỉnh thể không thể tách rời. Truy tìm nguồn gốc, nhận tổ quy tông là một sự việc hết sức có ý nghĩa. Trong văn hóa truyền thống của các dân tộc trên toàn thế giới đều xem trọng mối quan hệ của tổ tiên và con cháu đời sau. Thí dụ như trong xã hội Tây Phương rất xem trọng bản đồ phả hệ, hay còn gọi là cây gia tộc. Đây là nói mỗi một thành viên trong gia tộc là mọc lên từ cùng một gốc cây. thể hiện ra mối quan hệ mật thiết. Các thành viên gia tộc là một không phải hai, giống như các dân tộc trên thế giới. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc vô cùng tôn sùng hiếu đạo. Cũng như trên Hiếu Kinh đã nói, thân thể tóc da đều từ cha mẹ, không dám tổn thương là bắt đầu của hiếu. Lập thân hành đạo, dương danh cho hậu thế, vinh hiển cha mẹ là tận cùng của hiếu. Chúng ta không những hiếu kính đối với cha mẹ còn tại thế, mà ngay cả lịch đại lão tổ tông cũng đều niệm niệm không quên họ. Từ xưa đến nay, chúng ta xem trọng việc tế tổ, nhà nhà đều có từ đường. Trong từ đường có thờ cúng gia phả, ghi chép lại lịch sử nhiều đời của gia tộc. Đây là việc làm tốt đẹp, lưu truyền nhiều đời của dân tộc chúng ta. Lấy gia tộc của tôi làm thí dụ, nhà tộc của tôi là họ Từ. Lịch sử của gia tộc họ Từ có thể truy ngược về 4.500 năm trước, là thời đại của Hiên Viên Hoàng đế. Hoàng đế có 25 người con trai. Họ Từ là từ người con thứ của hoàng đế, tên là Xương Ý, đã truyền về sau. Truyền đến đời của tôi là đời con cháu thứ 136 của hoàng đế. Họ Từ ngày xưa chính là Từ Châu của ngày nay. Đất nước này là do con trai của Đại Vũ mở mang và được phong. Khi ông làm quốc vương, đã phong lão tổ tông của chúng tôi là Nhược Mục làm vua của nước Từ. Đất nước này tồn tại được khá lâu, trải qua ba đời Hạ, Thương, Chu, cũng là một trong các nước chư hầu. Đến thời Mục Dương của Tây Chu, khi đó vua nước Từ là Từ Yển Dương đang tại vị, hành hiếu nghĩa, đoàn kết các quốc gia, được nhân dân ủng hộ. Chung quanh có đến 32 quốc gia đều phái người đến triều cống cho Từ Yển Dương. Chu Mục Dương sợ ông sẽ lớn mạnh, tương lai có thể sẽ đoạt lấy địa vị của ông, nên đã tiêu diệt Từ Yển Dương. Lão tổ tông của chúng tôi đã không phản kháng, đi lưu vong và trốn vào một ngọn núi. Chu Mục Dương đã đặc biệt phong con cháu của ông làm Từ Tử, tiếp tục quản lý nước Từ. Tước vị đã bị giảm thấp, giảm đến hàng Tước Tử. Chức tước của ngày trước là Đế Vương Công Hầu Bá Tử Nam, giáng xuống đến chức tử là đã bị giáng xuống rất nhiều bậc rồi. Quốc gia ở chức bậc là tử này mãi suốt mấy trăm năm, đến khoảng năm 512 trước công nguyên thì bị nước Ngô tiêu diệt. Sau khi mất nước, Vương Thất và Lê Dân bá tánh nước Từ vì để tưởng niệm cố quốc, liền cùng nhau lấy tên nước Từ để làm họ của mình. Những ngọn nguồn này cùng rất nhiều đức hạnh và sự cống hiến của lịch đại tổ tiên đều được ghi chép ở trong gia phả. Lấy Giang Châu Nghĩa Môn Trần Thị làm thí dụ. Trần Thị là thế hệ sau của vua Thuấn. Đại Thuấn dùng hiếu đạo để trị quốc mà được hưởng thái bình thịnh thế. Cháu đời thứ 34 của vua Thuấn là Trần Hồ Mãn Công, đã từng giúp đỡ Chu Vũ Dương thảo phạt. Thế là Vũ Dương đã đem con gái của mình hứa gả cho ông, đồng thời đem nước Trần phân chia cho ông, lấy tên nước làm họ, và đã trở thành những tổ tiên đầu tiên mang họ Trần. Gia tộc Trần Thị tôn sùng hiếu đạo. Hiện tại liên tục xuất hiện, nhiều đời nhiều thế hệ cùng chung sống với nhau. Hơn 3.000 người sống với nhau mà không ở riêng. Ngay cả chó nuôi để giữ nhà mà còn có hơn 100 con. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thật khiến con người ta vô cùng tán thán. Trong lịch sử của chúng ta, những gia tộc như vậy nhiều vô số kể, được gọi là thiên hạ đệ nhất gia, nghĩa môn Tần Thị, là cổ thánh tiên hiền đầu tiên khởi xướng, là một thế giới đại đồng thu nhỏ, cũng là một loại xã hội không tưởng mà các nhà tư tưởng Anh Quốc đang hướng đến. Họ không những thúc đẩy được sự đoàn kết và an định xã hội, cũng trở thành tấm gương để cho con cháu đời sau noi theo. Tổng thống trước của Indonesia là Afro Raymond Wehit. Tâm địa của ông thiệt lương, anh minh thần trí, đã từng vì sự hài hòa chủng tộc cho đến thế giới hòa bình mà làm ra rất nhiều sự cống hiến to lớn. Tổ tiên của họ chính là Trần Thị, nguyên quán là ở Tấn Giang, Tuyền Châu, Phúc Kiến, di dân đến Indo đã đến đời thứ 6 rồi. Thực ra mà nói, không những là họ Từ mà họ Trần cũng như vậy. Dạng tánh tiên tổ của chúng ta cho đến tổ tiên các dân tộc trên thế giới đều có lịch sử lâu xa, vì những câu chuyện tinh túy cảm động lòng người, đáng để cho chúng ta sâu sắc tưởng nhớ và tôn kính. Lão Tử nói: thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Thật sự là tổ tiên đã tích đức hành thiện, mới có thể để lại cho con cháu đời sau sự hạnh phúc lâu dài và chân thật. Tiếp nối văn hóa truyền thống để báo ân. Ân đức của lão tổ tông đối với con cháu đời sau rất to lớn. Phương pháp mà con cháu báo đáp chính là đem văn hóa truyền thống ưu tú của lão tổ tông mà kế thừa, trao truyền trở lại, lưu truyền lâu xa. Lão tổ tông của chúng ta không những tu thiện tích đức để phước cho đời sau, hơn nữa đã để lại một lượng lớn bảo điển tràn đầy trí huệ và kinh nghiệm để cho con cháu đời sau có thể học tập và noi theo. Đặc biệt là Tứ Khố Toàn Thư đã hội tụ đầy đủ thành quả, phương pháp, kinh nghiệm, lý niệm và trí huệ trong việc tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ suốt 5.000 năm của lão tổ tông, không những là quốc bảo của chúng ta, hơn nữa còn là bảo tàng trí huệ vô giá để cho cả thế giới cùng chia hưởng. Lúc trước người đọc sách chúng ta lo lắng nhất, nếu có một ngày xảy ra chiến tranh, có thể Tứ Khố Toàn Thư sẽ bị hủy đi, vậy thì nhân loại sẽ bị tổn thất rất lớn. May mà sau đó Tứ Khố Toàn Thư và Tứ Khố Hội Yếu đã được in ấn lại. Tôi tổng cộng đã mua 112 bộ Tứ Khố Toàn Thư và 330 bộ Tứ Khố Hội Yếu, đem tặng cho các thư viện trường đại học trên thế giới, thư viện quốc gia lưu giữ, cùng chia ra để giữ gìn. Cho dù thế giới có tai nạn thì cũng không đến nỗi toàn bộ bị mất đi, thế nào cũng sẽ còn lưu lại vài bộ. Làm như vậy thì đã giải quyết được nỗi lo kinh điển bị thất truyền rồi. Tứ Khố Toàn Thư tuy là đã giữ gìn được rồi, không đến nỗi thất truyền, nhưng mà nếu như không có ai có thể đọc, vậy thì cũng giống như một đống giấy vụn thôi, sẽ không khởi được tác dụng gì. Vậy thì nó cũng không khác nào đã bị thất truyền rồi. cho nên tôi đã tích cực muốn làm viện Hán học để bồi dưỡng đào tạo ra những người trẻ tuổi có thể đọc, có thể hiểu, có thể phiên dịch, có thể áp dụng tứ khố toàn thư, đem văn hóa truyền thống ưu tú của lão tổ tông truyền thừa trở đi. Năm kia tôi tham gia hội nghị hòa bình do tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Paris, Pháp. Sau hội nghị tôi trở về Anh Quốc, đến thăm Anh Quốc, đi xem tình hình học tập từ tiểu học cho đến đại học của Anh Quốc. Cũng xin nhắc nhở với mọi người, Hán văn thật sự là báu vật nằm ở trong các cổ thư, ở trong văn ngôn văn của chữ Hán, chứ không phải nằm trong văn bạch thoại đang thông dụng hiện nay. Khi đó ông hiệu trưởng trường đại học Well Trinity St. David là ông Medwin Hill đã đến thăm tôi, đã bàn luận với tôi hơn 3 giờ đồng hồ. Tôi đem sự lo lắng của mình nói cho ông nghe. Thời đại hiện nay, văn hóa truyền thống đã đi đến bên bờ diệt vong. Đạo chính thống của Hoa Hạ mấy nghìn năm lịch sử đến đời của chúng ta, nếu như vẫn không thể tiếp tục truyền trở đi thì sẽ đối diện với nguy cơ diệt vong. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cũng là sự bất hiếu lớn nhất của con cháu đời sau đối với tổ tiên của mình. Đặc biệt là hiện tại chỉ còn lại số ít các vị thầy có thể dạy các khóa trình về văn tự học, âm dần học và quấn hổ học. Họ đều là những người đã già 70-80 tuổi rồi. Nếu như trong vòng 10 năm tới mà tìm không được truyền nhân để kế thừa, một khi họ đã ra đi hết thì có muốn truyền lại cũng không kịp nữa rồi. Ngài hiệu trưởng hoàn toàn thấu hiểu được tính quan trọng của sự việc này, đã đề nghị chúng tôi hợp tác làm viện Hán học. Ông còn nhiệt tâm hơn tôi. Tôi rất lấy làm cảm động. Nếu không thật làm thì sẽ có lỗi với ông. Cho nên trong vòng 1 năm 3 tháng chúng tôi đã ký kết hợp đồng. Hiện tại viện Hán học đã chính thức bắt đầu ở tại xứ Quêu, Anh Quốc. Học viện Hán học Anh Quốc có thể thành lập trong một thời gian ngắn như vậy thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Tôi thường nói vinh dự của viện Hán học là thuộc về hoàng tử của xứ Quêu, công lao là thuộc về hiệu trưởng Hills, là việc dạy học là do trưởng lão viện trưởng giáo sư Chu Xuân Đường phụ trách. Tiện thể tôi cũng muốn nhắc lại, phụ thân của trưởng lão viện trưởng là tiên sinh Chu Bang Đạo, chính là hiệu trưởng của trường quốc lập Tam Trung mà tôi theo học thời kỳ chiến tranh Trung Nhật. Hiệu trưởng Chu là người Giang Tây, ông là người thời kỳ dân quốc, là trạng nguyên địa vị rất cao, đã từng đảm nhiệm trưởng phòng giáo dục của tỉnh Giang Tây. Thời kỳ kháng Nhật tôi là học sinh lưu vong. Hiệu trưởng Chu và vợ của ông đã chăm sóc các học trò chúng tôi còn chu đáo hơn cha mẹ. Những vật phẩm cứu tế đều ưu tiên chia cho học trò như chúng tôi trước. Nếu như còn dư thì con cái họ mới được Phật. Thật sự là đại công vô tư. Những học trò như chúng tôi đều gọi ông là thánh nhân, một đời không quên được ân đức của ngài hiệu trưởng. Sau đó, hiệu trưởng Chu đảm nhiệm thứ trưởng thi tuyển của Bộ Chính trị. Nhà ông được cấp cho xe hơi, đồng thời trong nhà cũng có điện thoại. Hiệu trưởng Chu đã dặn dò con gái, xe và điện thoại trong nhà chỉ được dùng cho việc xử lý việc công, không được dùng cho việc riêng. Bản thân ngài và người nhà đi ra ngoài làm việc đều dùng phương tiện giao thông công cộng. Khi gọi điện thoại với mục đích cá nhân đều đi đến trạm điện thoại công cộng để gọi. Thực sự là vô cùng thanh liêm. Đây là sự hành trì của thánh nhân. Hiện nay con trai của ông được bổ nhiệm làm viện trưởng viện Hán học tại Anh Quốc. Đây chính là một thí dụ rõ ràng về đức trạch dày lâu của tổ tiên để lại phù hộ cho đời này của chúng ta. Bản sắc của viện Hán học tại Anh Quốc, mục đích thành lập viện Hán học tại Anh Quốc của tôi rất đơn giản. Tôi hy vọng có thể bồi dưỡng từ 30 đến 50 giáo viên trẻ tuổi để truyền thừa và tiếp tục văn hóa truyền thống được đời đời không gián đoạn. Viện Hán học mà chúng tôi thành lập là học viện về tiếng Hán cổ, chủ yếu học tập kinh điển chữ Hán, văn ngôn văn, nhằm truyền thừa dài lâu trí huệ bên trong các bộ sách cổ. Nó không giống như các khoa ngữ văn thông thường. Trong các trường đại học, khoa ngữ văn ngày nay không xem trọng việc học tập cổ văn. Mục tiêu của viện Hán học tại Anh Quốc là truyền thừa tiếng Hán cổ. Sứ mạng này rất quan trọng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Giống như một đại gia đình thời Trung Hoa cổ đại vậy. Chúng tôi hy vọng viện Hán học có thể tạo ra được nền văn hóa gia đình, từ viện trưởng cho đến các giáo viên giảng dạy và học sinh đều như người một nhà, tương thân tương ái, chung sống hòa thuận. Như vậy thì viện Hán học sẽ hưng thịnh trở đi. Có câu gia hòa vạn sự hưng. Tại viện Hán học, chúng ta có thể thực hiện lời dạy xưa về việc tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Thầy và trò trong viện Hán học phải hoàn thiện bản thân thì mới có thể khiến cho cộng đồng nơi đây đều nhận được sức ảnh hưởng tốt nhất. Phương pháp dạy học đều sử dụng cách dạy của người xưa, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Chúng ta không áp dụng phương pháp hiện nay là học nhiều môn cùng một lúc. Nếu dùng phương pháp này, thí dụ như một giờ đầu dạy tứ thư, giờ thứ hai dạy ngữ văn, khóa trình môn tứ thư vẫn chưa được tiêu hóa, hấp thụ, thì đã chuyển sang đề mục khác. Một ngày thay đổi mấy môn học thì thực tế là đầu óc của học sinh sẽ bị lẫn lộn. Viện Hán học của chúng ta áp dụng phương pháp thâm nhập một môn. Khi học tập, học sinh chỉ chuyên học một môn để cho họ ngày ngày chỉ nghĩ đến một thứ mà thôi. Sau khi họ đã nắm vững môn học đó thì mới bắt đầu học qua môn khác. Cách học như vậy sẽ khiến cho tâm của học sinh được chuyên nhất, tâm sẽ định lại, hiệu quả học tập mới cao. Cho nên phương pháp thâm nhập một môn là bản sắc của viện Hán học. Một nét đặc sắc khác của viện Hán học tại Anh Quốc là việc chúng tôi yêu cầu học sinh có thể giảng lại những gì họ đã học, để mỗi một học sinh có thể lên đài diễn giảng. Làm cách nào để giảng? Hoàn toàn dựa trên lời nói của thầy. Thầy giáo trước tiên sẽ giảng một lần cho học sinh nghe. Sau khi học sinh nghe xong thì giảng lại hoàn toàn lời nói của thầy. Nếu học sinh có bỏ sót phần nào cũng không sao, nhưng không được thêm thắt ý kiến của riêng mình. Phương pháp này đã được sử dụng trong Phật giáo hơn 3.000 năm rồi. Lúc Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, sau mỗi lần giảng kinh thì mỗi một vị đệ tử đều giảng lại. Tiêu chuẩn của việc giảng lại là phải hoàn toàn y theo lời nói của thầy. Đây gọi là quy củ, người xưa đều có thể tuân thủ, cho nên họ có thể khai ngộ. Chúng ta còn phải chú trọng đến đức hạnh của học sinh, yêu cầu học sinh phải làm được những thứ họ đã học. Tôi luôn động viên học trò, bên trong phải học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, buông xuống tham sân si mạn nghi. Bên ngoài phải học theo Khổng Tử, ôn lương cung kiệm nhượng. Như vậy mới phù hợp với lý niệm dạy và học truyền thống của dân tộc. Kế thừa quá khứ mở lối tương lai. Quá khứ tương lai liền một thể, tổ tiên và chúng ta là một thể. Tuy nhiên, do người hiện nay tôn sùng văn minh vật chất, đã xem nhẹ văn hóa tinh thần, xem trọng việc phát triển của khoa học kỹ thuật, dứt bỏ văn hóa truyền thống, nên mới tạo thành sự ngăn cách giữa tổ tiên và chúng ta. Hiện nay toàn thế giới đang đối mặt với các vấn đề trên nhiều phương diện như thiên tai, chiến tranh, xung đột, ô nhiễm môi trường, bệnh tật và nghèo đói. Nhân loại tìm không ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Chúng ta phải làm sao đây? Tìm về phương pháp của tổ tiên, vận dụng trí huệ của tổ tiên thì có thể giải quyết được vấn đề. Tục ngữ có câu, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Đây là sự thật không thể phủ nhận được. Tổ tông của chúng ta có kinh nghiệm và sự từng trải phong phú. Tổ tiên nhiều đời đã đem trí huệ nhân sinh của họ truyền lại cho chúng ta. Tổ tiên của các dân tộc trên thế giới, các vị thánh triết trong mỗi một tôn giáo đều dạy về nhân từ bác ái, đặt mình vào hoàn cảnh của người để cảm thông với họ. Chỉ có tình thương mới có thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Nếu như chúng ta có thể kế thừa lòng nhân từ và trí huệ của tổ tiên, học tập lời dạy của tổ tiên, thì sẽ có thể giải quyết những vấn đề khác nhau một cách hiệu quả, tránh đi những con đường vòng, đạt được thân tâm khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, đất nước giàu mạnh, thế giới hòa bình. Đặc biệt là ngày nay, đặc biệt cần phải đề xướng những đức hạnh của tổ tiên như khiêm nhượng, nhẫn nhượng và lễ nhượng, từ bỏ sự tranh chấp, buông bỏ cạnh tranh, buông bỏ đấu tranh và chiến tranh. Nếu như chúng ta chọn cạnh tranh, đấu tranh và chiến tranh, thì nhân loại sẽ đau khổ không ngừng. Nếu như từ bỏ sự cạnh tranh, đấu tranh và chiến tranh, thì nhân loại sẽ hưởng phước báo vô tận. Hôm nay chúng ta làm đại lễ tế tổ ở đây, ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhờ thời đại mà các nền văn hóa dân tộc khác nhau đều bị xem thường bỏ mặc, thì việc thực hiện lễ tế tổ tưởng niệm công đức tổ tiên, đề xướng hiếu đạo, có thể gợi lại cho mọi người những ký ức và hoài niệm đối với tổ tiên, nhắc nhở mọi người học tập những trí huệ và kinh nghiệm trường tồn bất diệt của tổ tiên, đem văn hóa truyền thống tiếp tục truyền thừa, phát dương quang đại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để thúc đẩy sự giao lưu và học tập văn hóa Đông Tây. Tôi hy vọng ngày càng sẽ có nhiều người tham dự hoạt động tế tổ này, nhằm tìm lại sợi dây liên kết mối quan hệ giữa tổ tiên và chúng ta, kế thừa quá khứ, tiếp nối cho tương lai. Quá khứ tương lai liền một thể, mở ra cho nhân loại một tương lai tốt đẹp và tươi sáng. Sau cùng, tôi xin chúc mọi người pháp hỷ sung mãn, quang thọ vô lượng. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hành Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.